kéo rác cung đàn từ nơi đây về nơi đâu, tiếng reo rác cung sầu từ đêm thâu về tim đau, đàn đào nùng cô đơn người tình mơ.
Những của ai bắn rơi vào cũng cấm. Đây là lần thứ sáu, sáu đêm liền trên trướng phùng ta nhận được sáu mũi tên với sáu đóa hồng nhung. Ai muốn bày tỏ yêu đương hay có ẩn tình gì muốn nói? Ai?
Thưa công nương, kẻ hầu tiểu đã sẵn sàng tiểu hoa, xin công nương sửa soạn đi săn.
Kìa, tướng quân hầu tiểu du dân, bị có điên chăng mà bảo công chúa Yên Lan đi săn vào buổi tối?
Dạ thưa công nương, vì công nương thường nói đêm rằm ở trên trời có sao trăng sáng đẹp, mà dưới đất lòng công nương không có sao trăng. Nếu bài cuộc đi săn đêm thì ắt sẽ tìm thấy ánh sao. Trong những đôi mắt tú, kể cả hầm đều nay thỏ, ta băng nó là bắt được sao trăng, chết thích vui vô cùng. Vì thế nên tôi mới dám đón công nương từ một lần đi săn đêm. Công nương đổi ý và quyết hành thì kẻ hèn này xin cáo lui.
Khoan đã, kìa, mi vừa đánh rơi vật gì?
Một đóa hoa. Dạ, xin cảm ơn công nương.
Đóa hoa hồng nhúng trong ngự quyển, tại sao mi có? Hay mi là kẻ hái trộm hoa?
Thưa công nương,
cầm ngay. Mi là kẻ hèn nên không hiểu gì đến giá trị của một thứ hoa đài cát cao sang, được đặt trong bình ngọc giữa nhà vàng. Sự sống nói dính liền với ta trong tâm cảm yêu đương, chỉ ta mới có đủ quyền đến gần và đụng chạm âu yếm như nhân tình. Ai chạm nó tức là chạm ta quen ố đánh kinh.
Thưa công nương, kẻ ngu phu dạy dỗ tưởng rằng các loài hoa là thảo mộc giống như nhau, trong lỗ xanh là hoa dại cổ hoàng, đặt giữa bình vàng là hoa quý hoa tôm.
Ôi mi chớ lý luận dài dòng đi trốn tội, ta sẽ chẳng dung tha một tên quân hầu kiêu mà gan tàn phạm thượng.
Thưa công nương,
mi có biết không, sau hôm nay ta được sáu mũi tên xa lạ, ta ném xuống lầu trả lại sáu đóa hoa. Ta hỏi mi, ai là chủ mũi tên kia, và sao mi dám bẻ trộm hồng nhúng trong ngự quyển?
Thưa công nương, tôi không phải là kẻ trộm, nhưng tôi không biết từ cấm viên nào xa lạ bỗng nhiên rơi xuống tay tôi. Sao đóa hồng nhung trong sáu đêm liền đúng vào buổi hoàng hôn, khi từ lầu cao vẫn hai tiếng đàn sẽ lấy liền ra đây.
Thì mi cứ nói rõ kẻ nào dám bắn tên vào cung chi.
Dạ, kẻ vô danh là tên quân hầu Kiều, là chủ của sao mũi tên có đua nhung hồng.
Trời, chính mi
là một kẻ hèn lại dám tỏ tình yêu ta.
Dạ thưa công nương.
Cầm ngay, kẻ nói yêu ta là một tên quân hầu Kiều. Hãy đi, đi ra khỏi nơi này lập tức.
Xin kêu biệt công nương.
Hãy nói lại.
Kính chào thống tướng. Thống tướng vừa truyền lệnh bắt ai?
Một thằng tu vượt đục vừa lẻn đến đây để ám sát công nương.
Ám sát ta?
Phải, bằng tên tẩm độc. Nếu cần gặp mặt, tôi xin đem nó vào đây. Vâng, đưa tên ấy vào.
Kìa, tên quân hầu Kiểu.
Phải, nó là tên quân hầu Kiểu của công nương, mà cũng là tên gián điệp Ai Bình Cơ hoàng tử.
Hoàng tử Ai Bình Cơ?
Phải, chính tôi là Ai Bình Cơ hoàng tử, là linh hồn của dân tộc Ba Tư đang kêu thương trong bóng tối căm hờn. Tôi là giọt máu bình anh của dòng vua mất, đang tìm ánh thái dương để phá tan đêm lành. Mì chính là kẻ thù của Mông Cổ hiên ngang, đang mở động địa bàn theo gió ngựa chiến trình.
Ai Bình Cơ hoàng tử, tôi không ngờ là tên quân hầu Kiểu của Yên Lang mà tôi đã tuyển từ đám nô lệ của Vũ Dương nơi xa mà xa xôi qua trận bão cát vừa tan.
Trận bão cát lớn ghê kia đã vùi thay cả ngàn dân nô lệ, mà ta không ngờ còn trong số hoàng tử Ai Bình Cơ. Để giờ này được an lấy nhàn cùng công chúa xây mờ.
Không, ta không bao giờ yêu con của vua Mông ta tàn bạo.
Kìa, Ai Bình Cơ, người vừa nói câu gì?
Tôi vừa nói là không bao giờ yêu công chúa Yên Lan.
Không yêu tôi?
Sao mũi tên kia để tìm tin em tôi là ai đi lệ? Vị hoàng tử yên lâm bất bất đi đã một năm rồi.
Dạ, hoàng tử yên lâm giam tên nữ tù tại lầu Cổ Mộc, và kẻ này cho phép nàng đến giải đàn cho công chúa mỗi đêm.
À, thế ra người thầy đàn ấy là một công nương, là em của Ai Bình Cơ hoàng tử.
Không, hắn không phải là hoàng tử. Tại sao công nương tôn trọng một tên tù?
Đúng, hoàng tử gì không mũ mãng cân đai, không cung điện, không gian sang tổ quốc.
Các thứ ấy bị người ta cướp mất, thì Ai Bình Cơ vẫn là hoàng tử của Yên Lan.
Không, nó phải bị tử hình với lưỡi gươm của thần tướng.
Khoan, Bác Lỗ Kỳ dừng gươm lại.
Ông nương ơi, xin đừng cản ngăn gươm thống tướng. Đừng thương tiếc làm chi một hoàng tử xa cơ đã để mất gian sang và ngôi bao của vương triều. Cô đáng gì đâu tên quân hầu Kiểu tạm thương trong lớp áo một thằng tu. Hãy mặc cho nó chết để không còn hậu hoa. một ngày nào sẽ khôi phục lại gian sao. Nếu ai bình cơ còn có mặt ở thế gian thì người ta sợ ngày kia xảy đến. Và chừng đó tôi với công nương ở hai trần tiên có mến thương nhau cũng thành hận thành thù.
Nhưng nếu ai bình cơ chết đi thì ngày ấy vẫn xảy ra, vì hận mất nước là của toàn dân tộc.
Không, ta đã có sạch biên cương thì không còn dân tộc ta nữa.
Nếu không còn dân tộc Ba Tư thì vẫn còn có cây và vạn vật loài người. Ai cũng chống kẻ hung tàn bạo ngược để giữ gìn cuộc sống đẹp ở thế gian. Tôi chết đi nhưng oán hận chẳng tiêu tan, thì đừng ai ảo tưởng mưu đồ thành tựu. Còn riêng với Yên Lan công chúa, tôi giữ nơi lòng sự quý trọng đến ngàn năm.
Tôi chỉ cầu mong cuộc sống ở thế gian không thù hận, không còn chinh chiến nữa.
Đó là giấc mơ mà dân Ba Tư đau khổ muốn được bình yên trong.
Giọng kia là tốt đẹp sẽ thành tựu mà
vì thế nên tôi bắn vào cung mấy đóa hồng nhung làm mật hiệu để tìm gặp người em ai thi lệ,
tìm gặp để âm mưu chống lại vua Mông Cổ là vương phủ của công nương Đại Hãn Mông Kha.
Thống tướng đừng vội vàng kết án người ta, những kẻ tù tội nằm trong tay Đại Hãn.
Là thống tướng phải trị dân dẹp loạn, chém đầu thái tử Ai Bình Cơ võ đâu không?
Không, chúng bay hãy lệnh giam Ai Bình Cơ vào ngục tối.
Công chúa không phải là vua
thì ngài cũng không phải là hoàng đế.
Xin nhắc cho mọi người đều nhớ, ta không có bắt lỗ kỳ.
Chúng ba quân ngài sát phạt chỉ huy, nơi cung thẩm tôi toàn quyền quyết định. Hãy giam tên ấy lại cho ta.
Công chúa, công chúa là phạm tất kỷ cương quân kế, cải lệnh vua và cải cả luật kêu, chỉ vì một tình yêu công chúa thành phản bội.
Ngài đừng nói dối, đừng buộc tôi vào tội phản loạn. Chừng nào cha dám giết con thì tôi mới chắc rằng tôi có tội.
Công nương, công nương không thể dựa vào tình cảm cha con mà phản Đại Hãn Mông Cổ, vùi lấp công cán hoài danh.
Ngài nói chuyện đầu lưỡi máu đổ, hay kể công ngài đã chinh phục được Ba Tư.
Không không, tôi không nói chuyện xa đường cây kiếp ấy, mà tôi kể đau cho công nương một nịnh thời.
vương tôi à?
Phải, tôi mang ta với niềm hy vọng. Hy vọng ấy do lĩnh trời ban xuống cho một đại công thần của đại nam mông. Nhưng khi tôi chưa kịp dâng thơ thì điều chúa xót lại xảy ra. Công chúa phải lầm yêu tên tử tội, kẻ như tôi phải âm thầm nuốt lệ nhìn bóng nàng ánh cam đi quên.
Thơ của phụ vương tôi nói gì mà ngài tỏ vẻ xót xa như thế?
Hứa đã công nương cho thống tướng Bác Lộ Kỳ, sau khi chinh phục Bá Tư Vương quốc, mời công chúa hãy xem thôi.
Trời ơi, không, không, tôi không thể có tình với một tên hung tướng. Tôi không thể có tình yêu trên ngàn vạn xác Tây Phương. Vậy ngài hãy đi, đừng nói với tôi một lời nào nữa, làm tôi này ngột ngạt. Chuyện chiến tranh là lĩnh xua quân sát phạt, nhưng chuyện tâm tình không thể bằng lĩnh xua quân. Chiến công ngài hãy nói với phụ vương, chớ đừng nói với Yên Lang công chúa. Mạnh vườn tiến cần qua thôn lúa nở để làm lẽ thêm khắc dòng của tâm hồn.
Thưa công nương, nếu công nương nói thế thì lĩnh này
ngài hãy giữ lấy như giữ một kỷ niệm sai lầm về tình yêu và chính chiến.
Thưa công nương,
ngài đuổi ra và dập tắt đi hy vọng.
Xin cáo biệt công nương.
Mai Trinh.
Dạ, Mai Trinh xin có mặt.
Mai Trinh, em có trung thành với ta không?
Dạ, kẻ hầu nữ từ lâu được công nương mến thương tin cậy, nên lúc nào cũng một dạ trung thành.
Tốt lắm, bây giờ em cầm con dao lĩnh bằng vàng này đến ngục, tìm cách tháo ngục thả Ai Bình Cơ lập tức.
Xin vâng.
Khoan đã, sau khi tháo ngục hãy trao luôn con dao vàng cho Ai Bình Cơ làm lĩnh thoát thân.
Xin vâng.
Cô hai, cô hai, lại đây, đứng gần đây đi. Gì mà xin nhát cái đứa đây nè. Thấy gì không? Kìa, thấy gì không? Con kiến mà leo cành đa, quanh bò ra bò vào. Nhưng mà đố em vậy chứ, em biết đó là cái gì không?
Nè, đó là đình làng đây.
Đúng.
Thu ngục đi nam đi vào.
Hay quá.
Vào ra gặp mối liền thai, đợi mở cửa tù ra tù vào.
Anh làm nghề thủ ngục đó chán kèo, tôi ngày chẳng dám đi đâu, cứ lẩm quẩn tôi say như gà. Chén rượu giọng khang nó rửa bao tử là anh để tỉnh lại.
Rượu thì có sẵn một bầu, em vừa mua cung má em, anh định lạc muốn thì em tặng liền.
Trời ơi, anh thấy nó như mèo thấy mỡ, vậy thì em tặng cho anh.
Kìa, đây. Sao anh giật lại trên tay em rồi uống ầm ực một hơi như rồng?
Sao mà anh hăng ăn hút uống quá vậy hả?
em không hiểu gì giờ hết. Trời ơi, ông nghe ta nói nam thực như hổ, còn ấm như...
Như cái gì?
Như quay đó sao?
Thôi, tôi đi à.
Ê, đi đâu vô chỗ đó? Đi ra.
Cho anh bầu rượu này thì em phải đi mua bầu rượu khác chứ.
Mua rượu thì trở ra, đi đâu phải trở vào.
Nhưng mà nếu em thương anh thì đi trở vào chứ đâu phải đi trở ra.
Em bay kinh thiệp đối đáp như rồng bay gà. Mà cái miệng thì thật là có duyên đáo đề. Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, còn vô duyên đối diện bất tương phùng. Lần hai đứa gặp nhau lấy qua dài đông, chứ anh nào trong nở hẹn gọi cho em.
Em biết anh lẽ nào ăn chi mà đào, luôn luôn lòng khao khát tình yêu duyên đợi người chi kỷ mà trao.
Mày kinh nói sau khi yêu hết câu lệ đã đào hâm mâu.
Em đây nói yêu,
yêu ai ở đâu,
yêu anh chàng có râu.
Yêu thật thế thì xin thề cùng nhau dẫu biển cả hóa ra một dòng.
Nhưng em ghét nghề giữ cá của anh từ lâu, vì đâu như cái leo cành đa chìa khóa quan trong mình chẳng khác gì tự hình thấy mà ghê.
Gì mà ghê? Cái sợi dây lòi tôi sợ sâu, chìa khóa ngục quan trong mình nó kêu lẻn kẻn vậy mà em chê hả?
Vậy chứ em yêu anh nè, muốn ôm anh, bị cái dây lòi tối của anh nó chạm đau em sao?
Ồ, nó chạm em á. Mà chạm chỗ nào?
Chỗ này nè.
Thôi đưa anh sờ coi.
Ôi da.
Vậy?
Trời ơi, chưa gì là chạm ta rồi thấy không? Tại cái chìa khóa bự này trúng em nè.
À vậy hả? Tại cái chìa khóa mắc dịch này đó. Được rồi.
Anh làm sao vậy hả? Anh Đình Lạ, anh làm sao vậy?
Dạ, em mê kinh. Về đây.
Sao?
Đứng gần anh đi. Anh thở thẻ với em như
anh
này.
Sao?
Em giữ chìa khóa dùm cho anh nghe không?
Giữ chìa khóa dùm anh.
Ê, anh tiêu rồi.
Anh tiêu rồi. Anh Định Lạ. Anh Định Lạ. Tiêu thiệt rồi. Tiêu rồi thì nằm đó chờ vô ngồi khám thai cho ai bình cơ nghe cha nội.
Tôi xin cảm ơn Mai Tinh đã cứu tôi thoát ngục.
Bây giờ hoàng tử hãy thay vào chiếc áo tân quân giữa ngựa và cầm con dao vàng dương lĩnh này thoát thân ngay.
Tôi muốn nhờ Mai Tinh giúp đưa tôi đến lầu giam Ai Thi Lệ để tôi giải cứu và đưa em tôi thoát hiểm.
Thưa hoàng tử, Ai Thi Lệ công nương không còn ở lại lầu giam.
Tại sao vậy?
Dạ, thừa lúc thái tử Yên Năm còn ngoài mặt trận, thống tướng Mác Lộ Kỳ đã bắt nàng tấn cung chưa đại hạn, để ông ta đánh đổi về mình công chúa Yên Lan, và hiện giờ đang ở thâm cung không cho ai lui tới, chỉ có một mình đại hạn viên thầm chiều đại công nương.
Bác Lộ Kỳ là tên hiểm sâu hung bạo, mua chuột mông ca bằng tủ gõ mua hàng, trao đổi một chúa tình.
Về việc này sẽ gây xáo trộn hoàng cung giữa đại hàng và Yên Lâm. Đây là thời cơ cho hoàng tử phục thù, đuổi giặc của nước
Ba Tư.
Thưa hoàng tử, em là dân Ba Tư bị bắt làm nô lệ, nên lúc nào cũng hướng lòng về tổ quốc Ba Tư.
Ta cảm ơn nàng, và để giải thoát những cảnh đời nô lệ như nàng và ai thi lệ em ta, ta thề sẽ dẹp tán Mông Cổ, phục hồi vương quốc Ba Tư.
Chúc hoàng tử bình yên lên đường phục quốc.
Chiếu biệt nàng.
Vâng, trận cắt nẻo hoàn thành, bắt cho được tên tử tù vừa giữ cục cho ta.
Quá đã, chúng mấy đừng đuổi theo vua, vì gió ngựa đã đi xa.
Đại công chúa Yên Lao ngao thiệp, có phải chính công nương là tháo ngực thả hoàng tử Ái Bình cơ?
Thì sao?
Trải quân lĩnh là đầu lìa khỏi cổ.
Vô lễ, Bác Lộ Kỳ dám vô lễ với ta sao?
Quân pháp bất dị thân, dù công nương là con cưng của đại hạ.
Tôi thấp gài.
Thấp thì chết.
Kìa, sao gài lại dừng tay? Rung rồi à?
Gương dũng tướng không nỡ làm gãi đổ cành thiên hương quốc sắc.
Ngài tiếc à?
Dạ thưa công nương.
Mà tiếc của hay tiếc công?
Dạ thưa công nương.
Ngài tiếc của là sợ mất Yên Lang để cho ngài sai đánh. Ngài tiếc công là đã ra sức bắt ai thi lễ đột cho vua để được cưới ta làm vợ. Có phải vậy không, ông thống tướng Ngô Tình?
Kìa công nương, công nương mắng ai?
Tôi mắng ông có đúng hay không mà ông lại ngăn ngơ. Người ta ngu trung còn ông lại ngu tình, cứ đeo đuổi mãi trái tim bằng đá.
Công nương ở nào nặng tiếng với tôi luôn trung thành với đại hán và công nương. Công đây hà sanh tử máu xương.
Chính ông là kẻ thích hèn thiển cận tiểu nhân, đem trái tim đi đổi chát duyên tình, làm trò cười cho thiên hạ thế nhân.
Xin công nương đừng quá lời nhạo báng, Bác Lộ Kỳ này không biết làm trò cười đâu.
Thưa thống tướng.
Điều chi?
Có bức thơ Ai Diêm trên cửa ngục gửi cho ngài.
Đọc ta nghe.
Vâng. Người của ta đã hạ độc tên thủ ngục và tháo tù để ta lên đường về tổ quốc. Ta xin gửi lại tên tướng Bác Lộ Kỳ lời ký thác rằng ngài phải gìn giữ an toàn và sự nguyên trinh cho em gái ta là Ai Thi Lệ, chờ ta đem sa mã của vương quốc Ba Tư đến rước về cố quốc. Hoàng tử Ai Bình Cơ.
Khốn kiếp, khốn kiếp! Một kẻ tội đồ dám nói lời khiêu khích Bác Lộ Kỳ sẽ phải nhận lấy trăm ngàn điều thảm khốc. Thiết kỵ quân, mau theo ta phá chặt biên cương, bắt cho được Ai Bình Cơ hoàng tử.
Ai Bình Cơ, em cầu nguyện đấng A-la phù hộ cho chàng được an lành trở về cứu quốc.
Những gì
được nói hết lời tiên.
Thưa công nương,
tôi rất khổ tâm nghe con lời biết đi ở đây. Tình yêu và hận thù phải xa nhau rồi.
Ai bình có
từ nơi ba tư
ta về thăm ai thi lễ. Hey, dặm dài bao nhiêu là ta oán hận bấy nhiêu.
Ta giết mi.
Khoan, nếu hoàng tử xuống gươm thì tôi buộc lòng phải tự vệ.
Đỡ. À,
kìa, ai Bình Cơ, anh đã gây thương tích cho Yên Lâm. Anh hãy đưa dao đây cho em.
Trời, Yên Lâm, em đã bị thương. Ai Bình Cơ,
hãy đi đi, đi mau đi.
Hả? Nó là ai Bình Cơ? Mà ta khinh thường là tên dữ ngựa, nên ta phải bị nhục nhã. Ai Bình Cơ?
Khoan,
em Yên Lâm.
Chị Yên Lâm, chị hãy giang ra cho em rửa nhục. Giang ra.
Đừng nghe, tôi đã giữ chặt công chúa Yên Lan trong tay thì đừng ai làm kinh động. Và tôi xin phép hoàng tử Yên Lâm cho tôi gửi gắm ai thi lệ em tôi, và nhờ công chúa Yên Lan lên ngựa đưa tôi về Bá Tư Dương Quốc xin cáo biệt.
Không, Kỵ Mã Quân đuổi theo bắt lại tên giữ ngựa và giải thoát chị ta. Mau lên.
Con dao đẫm máu trên bàn tay yếu ớt đã nói rõ ràng hành động của em. Vậy chàng hãy đổ lên đầu em mọi cực hình khủng khiếp, em sẽ vui lòng hứng chịu đến tàn hơi. Chứ còn tên giữ ngựa là anh ruột của em, mà em có bổn phận phải che chở cho anh tới phút sau cùng.
Phải, có lẽ chính nàng là thủ phạm cậy tay anh nàng đợi ta về để giết chết ta, việc trở ngại cho kẻ phản trắc bước lên ngôi vương hậu, phải không
hoàng tử? Vậy thì hoàng tử hãy giết tôi đi.
Giết nàng à? Ta không cần thiết, mà đây ta cho nàng xem bản địa đồ của Dương Quốc Ba Tư, có ghi rõ những vùng đất đai ta trả lại đúng như sự ước mơ và nguyện vọng của nàng. Cũng chỉ vì tình yêu mà ta cải lục chiến chinh và trái định phú hoa, chỉ nổi bao ta đắp rồi dối vàng tung gió ngựa về. Những tưởng sẽ tạo được niềm vui, không ngờ tất cả đều thay đổi hết. Vậy công trình này không còn gì hối tiếc, ta sẽ xe nát tan cho tan nát mối tình đầu.
Hoàng tử Yên Lâm, xin hoàng tử nên bình tĩnh lại, mà thương hại cho cuộc đời nàng công chúa xa cơ.
Xa cơ, xa cơ là khi nào nàng vẫn chờ ta mới lầu giám cổ mộc, còn bây giờ đã vào cung với đại hãn cha ta thì đừng nói tiếng xa cơ.
Trời ơi, những ai trong quốc bị bắt làm nô lệ như chim bị nhốt trong lòng như cá trước lưỡi dao,
họ có bị đỏ nàng ai chống trả được đâu. Nếu không có ý đợi chàng về thì em đã chết. Trong chiến chinh mọi tình thương đều bị diệt, thì tình yêu chúng mình như đốm lửa mong manh. Chàng có hiểu thế không mà tha thứ cho em, và tìm cách giải cứu em ra khỏi nơi đau khổ của cung vàng.
Ai thi lệ, anh đã hiểu em và sẽ dung gương tiêu diệt kẻ bạo tàn.
Lên ngọn lửa tim cho rực sáng, xóa tan bóng tôi bất bình do chinh chiến gây ra.
Đưa công nương, lệnh thông tướng Bát Lộ Kỳ cho đòi công nương trở vào nội cung lập tức.
Được, ta sẽ vào ngay.
Ai thì lệ, em Tâu Đại Dương, kẻ này đã thuyết phục được nàng.
Dạ Muôn Tâu Đại Dương, kẻ này đã thuyết phục được nàng.
Cấm! Ta hỏi, định thức chiến tranh là gì?
Muôn Tâu là chinh phục.
Chinh phục, chứ không có thuyết phục. Hãy nhớ, chinh phục gom trầu vào đáy chiến, biến địa cầu thành đồng cỏ khô khan.
Muôn Tâu Đại Dương, kẻ này muốn nàng đến đây quỳ gối xin nạp mình cho thèm khát của Đại Dương.
Hôm nay tại biệt điện Thiết Dương Cung, ta đốt cháy chờ mong bằng rượu nóng.
Nàng sẽ tới cho vua với khát vọng.
Không, ta không còn khát vọng đợi chờ nàng. Khi hai án tử hình đã dựng giữa cung vàng, ta chờ đợi để kéo thêm hai án tử.
Dạ, Muôn Tâu Đại Dương.
Dẹp Tế Tông, lui Ngữ Nữ. Từ hôm nay mọi việc đã đổi thay.
Ta Muôn Tâu Đại Dương.
Tâm, mi là cái si tình bất lực, chỉ đừng mong cứ yên lan bằng sự đánh đổi một tình yêu.
Của công nương hay phi lệ, tất cả đều công thường tử. Hôn lễ này chấm dứt hôm nay.
Dạ Muôn Tâu Đại Dương, bất cần một vài giây, ai chỉ là xe trở lại đây.
Ta đang đợi nàng xe biết thay thế.
Dạ Muôn Tâu Đại Dương.
Không, không, ta bảo rằng ta mang dòng máu quân nô, dẫn đi về trên biển năm xưa. Không có đợi chờ thì mừng ca.
Dạ, dạ Muôn Tâu Đại Dương, mọi phải chờ